Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 15 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu vài nét về cuộc viếng thăm Đức Thánh Cha Benedict XVI sắp thực hiện tại nước Benin, bên Phi Châu. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Linh Thiên Khải sẽ thuật lại chứng từ về hành trình ơn gọi linh mục của cha tổng đại diện Patrick Gazo, người Pháp. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về những cử điệu thân thể khi cử hành thánh lễ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Tổng Giám mục Joseph Tobin, Tổng Thư ký Bộ Các Dòng Tu, kêu gọi các cộng đoàn dòng tu cộng tác với hàng giáo phẩm, đặc biệt là với các giám mục địa phương. Đức Tổng Giám mục Tobin thuộc dòng Chúa Cứu Thế, ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trước 150 tham dự viên khóa họp của Hiệp hội các bề trên thượng cấp cấp dòng Nam ở Italia, nhóm tại thành phố Firenze trong những ngày qua. Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh sự hiệp thông và cộng tác chặt chẽ hơn giữa các linh mục và tu sĩ trong việc mục vụ. Ngài cũng khẳng định rằng giáo hội không thể đồng hóa với những hình thức khác của đời sống xã hội. Giáo hội không phải là một công ty thương mại và cũng chẳng phải là một nghị viện với những đảng phái khác nhau, và càng không phải là một rừng rú, trong đó chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể sống còn. Đức Tổng Giám mục Tobin cũng nhận xét rằng, đứng trước tình trạng thiếu các linh mục giáo phận, càng ngày càng có nhiều linh mục dòng dấn thân trong việc mục vụ tại các giáo xứ. Hiện tượng này đặt ra những vấn đề mới cho đoàn sủng của các cộng đoàn dòng tu và cho cả những nhu cầu mục vụ trong các cộng đoàn nữa. Điều cấp thiết là cần phải có sự cộng tác chặt chẽ và hòa hợp giữa các linh mục dòng và các linh mục giáo phận.
Roma, Hiến binh Vatican cử phái đoàn chính thức tham dự đại hội lần thứ 80 của Cảnh sát quốc tế Interpol, nhóm tại Hà Nội với sự tham dự của 189 quốc gia. Báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 13 tháng 11 vừa qua cho biết, phái đoàn hiến binh Vatican gồm có ông chỉ huy trưởng Domenico Gianni và ba cộng tác viên tham dự hội nghị với chủ đề cùng nhau phục vụ một thế giới an ninh hơn, bàn về vấn đề bài trừ nạn khủng bố quốc tế, các tổ chức tội phạm, nạn hải tặc, nạn buôn người và tội ác trên Internet. Tại hội nghị, phái đoàn hiến binh Vatican ngồi cạnh phái đoàn Việt Nam. Phái đoàn hiến binh Vatican đã viếng thăm Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, và tham dự một thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse ở địa phương. Trong dịp hội nghị đã có những tiếp xúc song phương, chẳng hạn phái đoàn Vatican đã gặp gỡ các đại diện từ nước Benin, nơi Đức Thánh Cha sắp viếng thăm từ ngày 18 đến 20 tháng 11 tới đây, và các đại diện an ninh của Brazil, nơi Đức Thánh Cha sẽ đến thăm vào năm 2013, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thành phố Rio de Janeiro.
Moscow, Tòa Thượng vụ Chính thống Moscow phê bình việc Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương thiết lập ba giáo tỉnh tại miền Tây Ukraine. Hôm 11 tháng 11 vừa qua, Tổng Linh mục Dmitry Sizonenko, Tổng thư ký Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow nói rằng, việc thành lập ba giáo tỉnh củng cố vị thế của các tín hữu Công giáo Ukraine tại một vùng không thuộc Công giáo. Sự kiện này chắc chắn sẽ gây căng thẳng cho quan hệ giữa Công giáo và Chính thống tại Ukraine. Mới đây, Công nghị Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương đã quyết định thành lập ba giáo tỉnh là Lvov, Ivano-Frankivsk và Ternopil trong những tuần lễ tới đây. Quyết định này đã được Tòa Thánh phê chuẩn. Đức Tổng Giám mục trưởng Zyatoslav Shevchuk ở thủ đô Kiev, giáo chủ Công giáo Ukraine cho biết, mục đích việc cải tổ cơ cấu này là để tăng cường việc mục vụ cho các tín hữu. việc thành lập ba giáo tỉnh là một bước tiến quan trọng trong sự phát triển tự nhiên của giáo hội này để trở thành một giáo hội thượng phụ. Giáo hội chính thống Nga vẫn coi Ukraine là lãnh thổ riêng của mình theo giáo luật. Hồi năm 2005, khi Giáo hội Công giáo Ukraine di chuyển trụ sở từ thành phố Lvov ở miền Tây Ukraine về thủ đô Kiev, quan hệ giữa Công giáo và chính thống Nga đã trở nên rất căng thẳng. Gần đây, quan hệ giữa hai bên có phần được cải tiến. Giáo hội Công giáo quan niệm rằng mỗi giáo hội tự quản đều có quyền tự do tổ chức nội bộ của mình. Vì thế, Tòa Thánh không có phản ứng gì khi Giáo hội Chính thống Nga thiết lập các giáo phận tại các lãnh thổ Tây Phương có đa số dân theo Công giáo.
Berlin, bà đại biểu Quốc hội Liên bang Đức Erika Steinbach thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Kitô CDU tố giác nặng kỳ thị và bắt hại các tín hữu Kitô gia tăng trên thế giới. Bà Steinbach lên tiếng nhân ngày cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị bắt hại, cử hành hôm Chủ nhật 13 tháng 11 vừa qua tại Đức. Bà cũng là phát ngôn viên của đảng CDU về các vấn đề nhân quyền và trợ giúp nhân đạo tại Quốc hội. Tuyên bố hôm 11 tháng 11 vừa qua tại Berlin, bà Steinbach cho biết ít nhất 64 nước trên thế giới chiếm 70% tổng số dân trên hoàn cầu, có những hạn chế ngặt nghèo đối với tự do tôn giáo hoặc không có tự do tôn giáo. Bà nói, chúng ta cần cuộc sống chung hòa bình với nhau trên trái đất, nhưng chúng ta cũng cần liên đới với những người bị bắt hại vì tín ngưỡng, và ngày nay các tín hữu Kitô bị bắt hại nhiều nhất. Bà đại biểu Steinbach cũng tố giác rằng tình trạng các tín hữu Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ chưa được cải tiến bao nhiêu. Tình trạng đăng viện Mor Gabriel vẫn còn rất bấp bênh, và tại Trung Đông, mặc dù có những thay đổi do mùa xuân Ả Rập, các tín hữu Kitô vẫn bị căng thẳng và chèn ép.
Beirut, thứ hai hôm qua 14 tháng 11, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, đã kết thúc 4 ngày viếng thăm tại Liban. Trong những ngày qua, Đức Hồng Y đã gặp gỡ các tổ chức từ thiện công giáo địa phương, đặc biệt là Caritas Liban. Ngài đã khánh thành một trung tâm tiếp đón người già ban ngày, tên là Ốc Đảo Cuộc Đời. Ngoài ra, Đức Hồng Y cũng gặp gỡ Hội Hiệp sĩ Manta, là một tổ chức rất tích cực trong lĩnh vực bác ái. Sau cùng, Đức Hồng Y đã cử hành thánh lễ với các vị thượng phụ công giáo Đông Phương.
Jakarta, Hội đồng Giám mục Indonesia kêu gọi quân đội nước này chấm dứt nạn bạo lực, gây tổn hại nhiều nhất cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời mở cuộc đối thoại để tiến tới sự hòa giải. Trong thông cáo công bố hôm 11 tháng 11 vừa qua sau đại hội mùa thu ở thủ đô Jakarta, các giám mục Indonesia bày tỏ lo âu về tình hình tại tỉnh Irian Jaya, quen gọi là miền Papua Indonesia, nơi mà quân đội đã dùng võ lực chống lại dân chúng địa phương vì những người này bị cáo là cổ võ độc lập. Đức cha Leo Laba Latra, giám mục giáo phận Jayapura, thủ phủ miền Papua, cũng kêu gọi quân đội cấp thiết từ bỏ việc sử dụng bạo lực và giải quyết các vấn đề nội bộ, tái lập hòa bình tại miền này. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, các giáo hội Kitô Indonesia cũng kêu gọi chính phủ góp phần chấm dứt bạo lực. Trong một cuộc họp công cộng vì Tổng thư ký đặc trách giải phóng phụ nữ thuộc Hội đồng Giám mục Indonesia và các hiệp hội khác như Ủy ban Quốc gia về Phụ nữ, đã tố giác sự kiện bạo lực tại Papua gây tổn hại nhiều nhất cho phụ nữ và trẻ em.
Washington, các cuộc nghiên cứu trước đây cho thấy những người đi nhà thờ thường sống lâu và khỏe mạnh hơn, và những nghiên cứu mới nhất cho thấy thêm rằng những người đó thường sống lạc quan với sự nâng đỡ xã hội nhiều hơn những người khác. Cuộc nghiên cứu được thực hiện nơi 92.000 phụ nữ trên 50 tuổi cho thấy những người đi nhà thờ hàng tuần có khuynh hướng lạc quan 56% so với những người khác, họ cũng ít bị xuống tinh thần hơn. Nghiên cứu trên đây được đăng trên tạp chí về tôn giáo và sức khỏe, số ra ngày 11 tháng 11 và do một toán nghiên cứu gia do giáo sư Eliezer Schnall dạy môn tâm lý tại Đại học Yeshiva ở New York, Hoa Kỳ thực hiện.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài giới thiệu vài nét về cuộc viếng thăm Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sắp thực hiện tại nước Benin bên Phi Châu.
Kính thưa quý vị thính giả, 32 tháng sau cuộc viếng thăm đầu tiên tại Phi Châu, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sắp trở lại đại lục này trong 3 ngày, từ thứ Sáu 18 tháng 11 tới đây cho đến 20 tháng 11. Lần trước Ngài đến Cameroon để trao tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 cho các giám mục. Lần này Ngài đến nước Benin để ký và công bố kết quả của công nghị giám mục ấy, tức là tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 về đề tài Giáo hội tại Phi Châu phục vụ hòa giải công lý và hòa bình, các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Ngoài thành phố chính Cotonou với 800.000 dân cư, Đức Thánh Cha còn đến Ouidah, một thị trấn cách đó hơn 40 cây số, để viếng mộ Đức Hồng y Bernardin Gantin, vị tiền nhiệm của Ngài trong chức vụ niên trưởng Hồng y đoàn, được an táng trong nhà nguyện Thánh Gal ở Đại Chủng Viện. Cộng hòa Benin là một nước nhỏ và nghèo, xưa kia được gọi là nước Dahomey, rộng gần 113.000 cây số vuông, bằng 1/3 của Việt Nam, nhưng dân số chỉ có 9.400.000 người, với thủ đô là Porto Novo, nhưng trụ sở của chính phủ và các tổ chức chính thì đặt tại Cotonou, thành phố lớn nhất nước. Danh hiệu Benin được chọn làm tên chính thức của quốc gia này kể từ năm 1975. Tại đây có khoảng 40 bộ tộc khác nhau, trong số này bộ tộc Fon là đông nhất, chiếm 40% dân số toàn quốc. Phần lớn các bộ tộc này có ngôn ngữ riêng, trong khi tiếng Pháp được sử dụng như tiếng chính thức và thường được dân chúng tại các thành phố và vùng phụ cận sử dụng. Các tín hữu Công giáo chiếm 34% dân số, tức là gần 3 triệu người, Hồi giáo 24%, Tin lành 5%. Trong khi các tôn giáo cổ truyền của Phi Châu chiếm 29%. Giáo hội Công giáo tại đây được chia làm 10 giáo phận với 338 giáo xứ do 810 linh mục phụ trách, trong số này có 684 linh mục giáo phận. Ngoài ra có 1.250 nữ tu và 500 đại trưởng sinh. Tin mừng được truyền giảng tại Benin cách đây 150 năm, tức là từ ngày 18 tháng 4 năm 1861, cha Francisco Fernandez người Tây Ban Nha cùng với cha Francesco Borghero người Italia, cả hai thuộc dòng thừa sai Phi Châu, quen gọi là các cha dòng trắng, đã đổ bộ lên Ouidah. Hai vị được ủy thác nhiệm vụ thành lập giáo hạt đại diện tông tòa Dahomey. Dịp kỷ niệm này đã được cử hành trọng thể tại thành phố Ouidah với sự tham dự của đại diện 10 giáo phận toàn quốc, các giám mục và hơn 400 linh mục, đông đảo các giáo lý viên và giáo dân dấn thân. Tổng thống Boni Yayi cũng hiện diện tại buổi lễ.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Antoine Gagné, Tổng giám mục giáo phận Cotonou, Chủ tịch Hội đồng giám mục Benin, cho biết, Giáo hội Công giáo tại nước này là một giáo hội trẻ trung và sinh động. Đức Thánh Cha đến đây để củng cố đức tin và khích lệ các tín hữu. Ngoài ra, tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu mà Đức Thánh Cha sắp công bố tại Benin là một văn kiện rất quan trọng vì nói với các tín hữu về hòa giải, công lý và hòa bình. Đức Tổng Giám mục nói, chúng tôi đang cần ba giá trị ấy tại Phi Châu. Nhất là vì ở nhiều nơi đang có chiến tranh và chưa có hòa bình theo ý Chúa. Chúng tôi cần văn kiện này để hiểu rõ hơn rằng gia hòa giải, hòa bình và công lý có thể và phải đi qua đời sống Kitô của chúng ta, để làm cho chúng ta trở thành những chứng nhân của Thiên Chúa. Về phần cha Leopoldo Molina thuộc Hội Thừa Sai Phi Châu, bề trên Trung tâm Đào tạo Brazilac ở Cotonou, cha cho biết, dân chúng và giáo hội tại Benin rất cần sự hiệp nhất và hòa giải. Đất nước tại đây bị căng thẳng và hoang mang về nhiều nhóm bộ tộc, tôn giáo, giáo phái. Vì thế, người ta cảm thấy có một nhu cầu lớn về sự hiệp thông, đoàn kết, hòa giải. có lẽ đây là một trong những sứ điệp mà Berlin đang mong đợi nhiều nhất nơi Đức Thánh Cha. Tôi cầu mong rằng giáo hội tại Berlin và toàn Phi Châu tìm lại được sức mạnh và lòng can đảm làm chứng tá để gắn bó với tin mừng trong niềm tín thác và sống phù hợp với những gì mình tin tưởng, nhất là can đảm tiến bước và không bao giờ nản chí. Theo cha Molina, những thách đố đang được đề ra cho giáo hội tại Benin hiện nay trước tiên là thách đố về đời sống thánh hiến, để đời sống này ngày càng ăn rễ sâu và bành trướng tại Phi Châu. Tiếp đến là thách đố nghèo đói, thách đố về gia đình, làm sao để cổ võ các gia đình sống theo lý tưởng Kitô rõ rệt.
Hầu hết các sinh hoạt của Đức Thánh Cha đều diễn ra tại Cotonou, nhưng Ngài cũng sẽ đến thành phố Ouidah bên bờ biển để viếng mộ Đức Cố Hồng Y Bernardin Gantin, người con nổi bật của giáo hội tại Benin. Đức Hồng Y sinh năm 1922, qua đời năm 2008 tại Paris, thọ 86 tuổi. Khi còn làm Tổng giám mục Cotonou, năm 1971, Ngài được Đức Thánh Cha Phaolô VI mời về Roma làm đồng Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo. Sau đó Ngài phụ trách Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cùng với Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm. Ngài thăng Hồng Y năm 1977. Năm 1984, Đức John Phaolô II bổ nhiệm Đức Hồng Y Gantin làm Tổng trưởng Bộ Giám mục, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, chức vụ mà Ngài chu toàn cho đến khi về hưu vào năm 1998. Từ năm 1993 đến 2002, tức là trong 9 năm trời, Ngài làm niên trưởng Hồng Y đoàn. Tên của Đức Hồng Y Gantin đã được đặt cho phi trường quốc tế ở Cotonou, rộng 250 hectare và được trang bị đầy đủ. Gần đây, một tổ chức mang tên Đức Cố Hồng Y Gantin đã được thành lập với mục đích phổ biến về hoạt động mục vụ trong bao nhiêu năm trời của Đức Hồng Y, nhờ đó làm cho ký ức và gia sản tinh thần của người được trường tồn. Tổ chức này cũng muốn góp phần bảo vệ phẩm giá con người qua việc tổ chức các khóa nghiên cứu, suy tư và trao tặng giải thưởng quốc tế Đức Hồng Y Bernardin Gantin. Trong chuyến viếng thăm mục vụ thứ 22 ngoài Italia này, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 9 giờ sáng thứ Sáu 18 tháng 11 tới đây và đến phi trường Đức Hồng Y Bernardin Gantin ở Cotonou lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Sau lễ nghi tiếp đón, Ngài đến viếng nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Từ Bi vào lúc 4 giờ rưỡi chiều. Tất cả các giám mục Benin và lối 800 tín hữu, kể cả Tổng thống Thomas Boni Yayi sẽ chờ đợi Đức Thánh Cha tại đây. Sau khi viếng bình Thánh Chúa, Ngài sẽ viếng mộ hai vị Tổng giám mục được an táng tại đây. Rời nhà thờ chính tòa, Đức Thánh Cha sẽ về Tòa sứ thần Tòa Thánh, cách đó 6 cây số. Đây là nơi mà một giám mục người Việt là Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt đã làm sứ thần Tòa Thánh trong 3 năm trời, như nhiệm sở đầu tiên của Ngài.
Thứ Bảy hôm sau 19 tháng 11 vào lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ gặp chính phủ, đại diện các tổ chức của nhà nước, ngoại giao đoàn và đại diện các tôn giáo lớn ở Benin tại phủ tổng thống, chỉ cách tòa sứ thần 3 cây số. Sau cuộc gặp gỡ đó, Đức Thánh Cha còn gặp riêng tổng thống và chào thăm gia đình ông trước khi đến thị trấn Ouidah để viếng thăm đại chủng viện và mộ Đức Cố Hồng Y Gantin. Đây là cơ sở đào tạo linh mục kỳ cựu nhất ở miền Tây Phi Châu, và hiện có 147 đại chúng sinh người Benin và Togo đang thụ huấn tại đây. Tại nhà nguyện chủng viện vào lúc 11 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha sẽ gặp khoảng 60 người, gồm các linh mục và tu sĩ cao niên, các bệnh nhân và một nhóm nhỏ các bệnh nhân phong cùi. Cuối buổi gặp gỡ, vị chủ tịch tổ chức Đức Hồng Y Bernardin Gantin được hai giám mục thành viên tháp tùng sẽ trao tặng Đức Thánh Cha một bản nội quy của tổ chức này. Tiếp đến, Ngài tiến ra khuôn viên bên ngoài để gặp hàng trăm linh mục, chúng sinh và tu sĩ nam nữ cũng như giáo dân tụ tập tại đây. Rời đại chủng viện vào ban trưa cùng ngày 19 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Ouidah, cách chủng viện 5 cây số, và Ngài sẽ ký tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Phi Châu kỳ 2 trước sự hiện diện của các hồng y giám mục thành viên của công nghị giám mục Phi Châu cũng như của Đức Tổng giám mục Nikola Eterovich Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục và 800 tín hữu được vào thánh đường. Trở lại thủ đô Cotonou và ban chiều, Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm hòa bình và hy vọng của các nữ tu thừa sai Bắc Ái ở giáo xứ Thánh Rita và gặp gỡ các trẻ em tại đây. Lúc 7 giờ rưỡi tối cùng ngày 19 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ 11 giám mục Benin và dùng bữa với các vị tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Cotonou. Vị Sứ Thần Tòa Thánh hiện nay là Đức Tổng Giám mục Michael August Blumen, người Mỹ, thuộc dòng Ngôi Lời, và nguyên là Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người Lưu động.
Chủ nhật 20 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại sân vận động Thân Hữu ở Cotonou. Sân này có thể chứa được 35.000 người. Ngoài các tín hữu Benin, còn có các tín hữu đến từ các nước láng giềng như Nigeria, Togo, Ghana, Burkina Faso. Ngoài ra có hơn 200 giám mục Phi Châu, hàng ngàn linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Cả Tổng thống Boni Yayi cũng sẽ tham dự thánh lễ. Cuối lễ, Đức Tổng giám mục Eterovich, Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục Thế giới sẽ chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha và xin Ngài trao tông huấn cho các vị chủ tịch các hội đồng giám mục Phi Châu. Tông huấn này đúc kết thành quả Thượng hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 nhóm tại Roma hồi tháng 10 năm 2009 với 57 đề nghị chung kết được đệ lên Đức Thánh Cha. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha dùng bữa trưa với các hồng y giám mục thành viên hội đồng của Thượng hội đồng Giám mục Phi Châu cùng với các hồng y giám mục thuộc đoàn tùy tùng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Đức Thánh Cha sẽ rời Cotonou lúc 4 giờ rưỡi chiều Chủ nhật 20 tháng 11 để về đến Roma lúc 10 giờ tối cùng ngày. Đây sẽ là chuyến viếng thăm cuối cùng của Đức Thánh Cha tại hải ngoại trong năm nay.
Vừa rồi là bài giới thiệu vài nét về cuộc viếng thăm Đức Thánh Cha bị Đức 16 sắp thực hiện tại nước Benin bên Phi Châu. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ về hành trình ơn gọi linh mục của cha tổng đại diện Patrick Gazo, người Pháp.
Đầu tháng 9 năm nay 2011, Đức cha Guy de Kerimel, giám mục giáo phận Grenoble Vienne ở miền đông nam nước Pháp, đã chỉ định linh mục Patrick Gazo làm cha tổng đại diện của giáo phận. Xin nhường lời cho cha Patrick Gazo kể lại hành trình ơn gọi linh mục. Tôi là trưởng nam của một gia đình công giáo thật đạo đức. Tuổi thơ tôi trôi qua không có vấn đề gì, nhưng trong tuổi thơ ấy, Thiên Chúa lại ít hiện diện, và tôi không cảm thấy cần đến Thiên Chúa bao nhiêu. Nhưng rồi khi lớn lên, chính vào lúc chạm trán với nỗi khổ đau của một người bạn mà Thiên Chúa đã thức tỉnh tôi bắt đầu suy tư về ý nghĩa cuộc sống và tự hỏi đâu là mục đích chính yếu của việc học hành. Sau nhiều năm mò mẫm do dự, tôi chuyển sang học về vi tính và cuối cùng chọn các môn học tại École du Louvre. Nơi thủ đô Paris, tôi giao thiệp với bạn bè Do Thái với đủ loại luồng tư tưởng khác nhau. Tôi cũng giao tiếp với các tín đồ theo các môn phái thiền của Á Châu. Tôi chỉ giao thiệp nhưng không đi theo một tôn giáo nào hết. Bởi lẽ nghi vấn thì nhiều, nhưng giải đáp thì không có. Khi trở về Isère, thuộc giáo phận Grenoble Vienne, tôi thực sự hành nghề cho một tổ hợp bất động sản và trang trí nhà cửa. Mọi việc tiến hành thật tốt đẹp, kể cả chuyện tôi đính hôn. Thế rồi mọi sự đảo lộn hết khi tôi gặp cha Duflo, cha sở họ đạo Noyare. Năm ấy ngài 70 tuổi, nét tươi sáng rực rỡ trong cuộc đời cha Duflo thật sự lôi cuốn tôi. Cha sở trở thành người bạn tâm phúc của tôi. Tôi bày tỏ nỗi lòng và kể hết mọi chuyện cho cha Duflo nghe. Cha nhận ra tâm tình nhạy cảm của tôi đối với các nỗi khổ đau của con người. Cha liền đưa tôi đến bên cạnh những bệnh nhân và gặp gỡ các bạn trẻ có những hoàn cảnh sống khó khăn. Cùng lúc cha cũng nhẹ nhẹ kín đáo bắt đầu nói với tôi về Thiên Chúa. Trong một cuộc hành hương lộ đức, chính khi chứng kiến tận mắt đức tin và niềm vui sống của các bệnh nhân mà tôi bắt đầu tìm ra câu trả lời cho các vấn nạn của tôi về nỗi khổ đau của con người. Cũng chính khi ấy nảy sinh nơi tôi ước muốn bước theo Chúa Giêsu Kitô cách tuyệt đối. 4 năm sau chuyến hành hương lộ đức đáng nhớ ấy, tôi gia nhập Đại chủng viện Paris Le Monial vào năm 33 tuổi. Cũng trong thời gian này, tôi hân hạnh quen biết các đại chủng sinh thuộc cộng đoàn Emmanuel. Tôi vui mừng khám phá ra cộng đoàn là môi trường thuận tiện giúp phát triển tâm tình sống phục vụ tha nhân và loan báo tin mừng. Thật thế, nơi cộng đoàn Emmanuel lan tỏa bầu khí huynh đệ chân thành, tất cả cùng hiệp nhất trong cùng nghĩa vụ truyền giáo. Đức cha Louis Dufault truyền chức linh mục cho tôi ngày 1 tháng 7 năm 2001. Tôi được chỉ định làm cha phó giáo xứ Thánh Francisco Assisi ở Bourgoin-Jallieu. Năm 2006, tôi được giao trách nhiệm trông coi giáo xứ La Croix de Valsevrière tại vùng Vercors. Song song với các công tác mục vụ nơi giáo xứ, tôi tổ chức các buổi thuyết trình và mở các trạm thông tin Internet chuyên về các vấn đề liên quan tới đời sống vợ chồng, giáo dục giới tính và luân lý sinh học. Cùng với một nhóm cộng tác viên, chúng tôi đặc biệt giải đáp các thắc mắc liên quan đến gia đình và các cặp đính hôn. Cha Patrick Gazzo kết thúc chứng từ như sau. Tôi tiếp nhận chức vụ tổng đại diện giáo phận Grenoble Viên do đức cha Guy de Kerimel trao phó với lòng khiêm tốn và chọn niềm tin tưởng phó thác nơi sự trợ giúp quyền năng của Thiên Chúa là cha. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan. Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, Thầy là cây nho thật và cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi, nhờ lời Thầy đã nói với anh em, hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh chính là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về những cử điệu thân thể khi cử hành thánh lễ.
Thưa quý vị thính giả, từ bài vừa qua, chúng ta đã bắt đầu việc tìm hiểu các ý nghĩa của những cử điệu thân thể khi cử hành thánh lễ. Đi từ mắt, nhắm mắt, ngước mắt, miệng, hôn, ngực, đấm ngực. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục các cử điệu thuộc về tay. Cánh tay và bàn tay được vận dụng khá nhiều trong thánh lễ, cách riêng về phía vị chủ tế. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ tìm hiểu vài cung cách vận dụng toàn thân như là đứng và cúi mình. Giang tay cầu nguyện. Việc giơ tay lên trời khi cầu nguyện mang một biểu tượng khẩn cầu van nài, ra như là chìa tay để xin xỏ ân huệ từ trời cao, hoặc là ý nghĩa dâng hiến, nâng lên cao hướng về trời. Người Do Thái có tục lệ giang tay khi cầu nguyện, được ghi lại trong Kinh Thánh, đặc biệt là nơi các thánh vịnh, chẳng hạn Thánh vịnh 63 câu 4. Lạy Chúa, suốt cả ngày con kêu lên Chúa và giơ tay hướng thẳng về Người. Hay là Thánh vịnh 88 câu 9. Suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Người. Hình ảnh gây ấn tượng hơn hết có lẽ là ông Môsê giang tay cầu nguyện đang khi nhân dân đang chiến đấu với dân Amalek. Bao lâu ông giang tay thì quân nhà thắng, còn ông hạ tay xuống thì quân nhà thua. Tần Ước lấy lại tục lệ đó, tuy vẫn tìm cách để mà giải thích cho hợp với tinh thần Tin Mừng. Thánh Phaolô đã muốn rằng khi giơ tay lên cầu nguyện thì cần phải giữ tay sạch lòng thanh, tức là tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc. Thứ nhất gửi Timôthê chương 2 câu 7. Còn ông Tertulliano ước mong các tín hữu giang tay ra theo hình thánh giá giống như Chúa Giêsu. Việc giang tay mang tính cách chuyển cầu cũng như đền tội. Dĩ nhiên là vào thời đó tất cả các tín hữu đều giang tay khi cầu nguyện, nhưng mà không hiểu vì sao dần dần chỉ có các linh mục mới giang tay. Có lẽ là bởi vì vào thời Trung Cổ người ta nhấn mạnh đến tâm tình thống hối khi cầu nguyện, vì vậy các tín hữu nên quỳ gối đấm ngực thay vì đứng thẳng giang tay. Ngày nay trong thánh lễ, vị chủ tế giang tay khi đọc các lời nguyện dành riêng cho mình: lời nguyện mở đầu, lời nguyện trên hiến lễ, lời nguyện sau hiệp lễ, và đặc biệt là kinh nguyện tạ ơn. Ngoài ra nên biết là vị chủ tế không chỉ giang tay khi đọc lời nguyện, nhưng còn giang tay khi chào cộng đoàn Chúa ở cùng anh chị em. Hai cánh tay giang ra tựa như muốn ôm choàng tất cả mọi người. Đôi khi đây đó các tín hữu cũng giang tay khi đọc kinh lạy cha. Còn ngoài thánh lễ, nhiều người giang tay khi đọc kinh như là một hình thức khổ chế. Chắp tay. Việc chắp tay trước ngực khi cầu nguyện là một cử chỉ rất quen thuộc tại Á Châu, nhưng mới được đem vào phục vụ hồi thế kỷ thứ 12. Trong khoa hiện tượng học tôn giáo, người ta thường đối chiếu giữa việc giang tay và việc chắp tay như là biểu tượng của hai truyền thống tâm linh. Đạo Do Thái giơ tay lên trời vì quan niệm rằng cầu nguyện là nói chuyện với Thiên Chúa đấng ngự ở trên cao. Đạo Kitô còn muốn giang tay ra như là muốn ôm ấp thế giới nữa. Nhưng khi chắp tay trước ngực thì đạo Ấn Độ và đạo Phật ra như nhấn mạnh đến việc trở về với tâm, đạo tại tâm. Nói khác đi, giang tay hay chắp tay tượng trưng cho sự hướng ngoại hay hướng nội của một truyền thống tín ngưỡng. Trong thánh lễ không có chỗ nào buộc các tín hữu chắp tay cầu nguyện. Việc khoanh tay hay chắp tay là tục lệ tốt đẹp để bày tỏ lòng tôn kính. Trên bàn thờ, các linh mục chắp tay khi không phải giang tay đọc lời cầu nguyện. Chìa tay. Trong các cuộc biểu tình chính trị, người ta nắm tay và vung lên, ra như bày tỏ ý định cương quyết tranh đấu. Còn trong đời sống hàng ngày, khi gặp gỡ nhau, người ta xòe tay ra như dấu hiệu cởi mở đón tiếp. Bàn tay không nắm giữ vũ khí, tay bắt mặt mừng là thế. Việc chia tay qua những cử chỉ trao ban hay đón nhận. Điều này được diễn tả nhiều cách trong thánh lễ. Khi các tín hữu bưng lễ vật trên bàn thờ, linh mục đưa tay ra tiếp đón. Trong các cộng đoàn Âu Mỹ, khi chúc bình an, các tín hữu quay sang người bên cạnh, chìa tay ra bắt. Trong bối cảnh đó, chúng ta có thể giải thích việc rước lễ trong tay. Trước đây, linh mục đặt mình Thánh Chúa thẳng vào miệng các tín hữu. Có thể giải thích theo ý nghĩa, theo hai ý nghĩa. Một, các tín hữu không được chạm đến bánh thánh, duy chỉ các linh mục đã được cung hiến đôi tay thì mới có thể chạm đến mình Thánh Chúa. Hai, linh mục được ví như bậc cha mẹ đút cơm cho con ăn, đưa thẳng vào miệng. Bây giờ, linh mục đặt mình Thánh Chúa vào tay các tín hữu và họ sẽ tự rước Chúa vào lòng. Ta cũng có thể giải thích theo hai nghĩa. Một, các tín hữu đã được thánh hiến do bí tích rửa tội, vì vậy họ có thể chạm đến mình bánh thánh. Thứ hai, các tín hữu không còn là ấu nhi, như là người trưởng thành có thể tiếp đón Chúa vào nhà của họ. Chúng tôi sẽ trở lại lịch sử việc trao mình Thánh Chúa trên lưỡi hay trên tay vào dịp khác. Ở đây chỉ xin nhìn đến ý nghĩa của việc đón nhận. Người tín hữu chìa tay ra để tiếp đón Chúa Giêsu vào cuộc đời của mình, để mời người chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn của mình. đặt tay trên lễ vật. Việc đặt tay lên đầu một người hay trên một đồ vật đã được thực hiện từ lâu đời trong các tôn giáo, cách riêng là trong Cựu Ước. Việc đặt tay có thể ám chỉ việc đồng hóa bản thân với một đối tượng, chẳng hạn như trong khi lễ đền tội. Tư tế đặt tay lên đầu con dê dường như là trút đổ các tội lỗi của mình sang cho nó. Việc đặt tay cũng là biểu tượng của việc thống trị quyền hành, như diễn ra trong lễ cung hiến một tác phiên, chẳng hạn như trường hợp ông Moses chỉ định ông Giô-suê là người kế vị trong vai trò lãnh đạo, hay là trong lễ nghi cung hiến dòng dõi Lê-vi. Những ý nghĩa vừa rồi được tiếp nhận vào Tân Ước do chính Chúa Giê-xu hay do các tông đồ. Chúa Giê-xu đã đặt tay lên đầu như là cử chỉ chúc lành các thiếu nhi hay là cử chỉ để mà chữa bệnh. Đức Giê-xu cũng truyền cho các môn đệ hãy bắt chước làm như vậy. Ngoài ra, các thánh tông đồ còn đặt tay lên đầu một người như dấu hiệu ban Chúa Thánh Thần, hoặc là sau khi rửa tội, hay là khi chỉ định vào một chức vụ. Như vậy, ý nghĩa của cử chỉ này khá xúc tích. Nó diễn tả sự chỉ định, bắt tay chỉ trỏ, hay là cầu khẩn, truyền thông sức mạnh thần khí. Khi cử hành thánh lễ, vị chủ sự chỉ đặt tay trên bánh và rượu kèm theo kinh khẩn nài thánh lên xuống để hiến thánh lễ vật. Cử chỉ đặt tay để cung hiến lễ vật đã gặp thấy ở trong Cựu Ước rồi. Những cùng cách. Phần nhiều các cử điệu vừa kể trên đây chỉ liên quan đến vị chủ tế, giang tay, chắp tay. Những cung cách hay là tư thế sắp bàn dưới đây là của toàn thể cộng đoàn và diễn tả phần nào sự thống nhất của các phần tử, đó là đứng, quỳ, ngồi, cúi đầu, bái sâu, đi kiệu. Trước hết là đứng. Đứng là tư thế thông thường của các tôn giáo khi cầu nguyện. Tin mừng Luca kể lại rằng người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện, Luca chương 18 câu 9-13, và cả hai cùng đứng. Chỉ khác một điều là người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí không dám ngước mắt lên. Ngoài ra, tư thế đứng thẳng diễn tả việc chú ý lắng nghe, đặc biệt là khi kêu công bố lời Chúa. Các Kitô hữu cũng du nhập tư thế này, và các giáo phụ tìm cách gán cho nó một ý nghĩa mới. Việc đứng thẳng diễn tả sự thông dự và cuộc trỗi dậy của Đức Kitô. Vì thế, tuyệt đối cấm quỳ gối trong mùa phục sinh. Ngoài ra, việc đứng thẳng cũng bộc lộ thái độ dạn dĩ của những kẻ đã được Đức Kitô giải thoát khỏi cảnh nô lệ và trở nên nghĩa tử. Nhờ đó, họ không còn khúng núm sợ sệt khi đến gặp gỡ Cha nhân lành. Quỳ. Việc quỳ gối cầu nguyện đã được nhắc đến trong Tân Ước, chẳng hạn như tông đồ công vụ tả lại kẻ ông Tê-phano quỳ gối cầu nguyện ở chương 7 câu 60. Ông Phê-rô cũng cầu gối quỳ nguyện, công vụ chương 9 câu 40. Thánh Phao-lô quỳ gối cầu nguyện với các tín hữu trước khi chia tay họ tại Mileto và Tiro, công vụ chương 20 câu 26, chương 21 câu 5. Quỳ cũng là dấu hiệu của sự khiêm tốn, tương đương với việc nằm phủ phục trong tục lệ Do Thái được Cựu Ước thuật lại. Chẳng hạn như ông Abraham, Sáng Thế 18 câu 2, ông Giô-suê, Sách Giô-suê chương 7 câu 6, bà Giu-đít-ta chương 9 câu 1. Và thậm chí Đức Giê-xu cũng phủ phục khi cầu nguyện trong vườn cây dầu, Mát-thêu 26-39. Nhưng mà khi viết cho dân ngoại thì Thánh Luca sửa lại là Đức Giê-xu quỳ gối, Luca chương 18 câu 11. Quỳ còn là dấu hiệu của sự cung kính thờ lạy, vì thế nó được phục vụ du nhập để bày tỏ thái độ trước mình Thánh Chúa. Quỳ là tư thế mang tính cách thống hối, vì vậy được thi hành vào những ngày thống hối mùa chay. Cúi mình và bái gối. Việc cúi đầu hay cúi mình là những cử chỉ bày tỏ lòng tôn kính. Trong phục vụ phổ quát, người ta dự trù những lần cúi mình cho vị chủ tế hơn là cho cộng đoàn. Nhưng ở Việt Nam, việc cúi mình được áp dụng rộng rãi hơn, phù hợp với phong tục của dân tộc. Cúi. Phục vụ phân biệt hai cấp độ cúi, cúi đầu và cúi mình. Linh mục cúi đầu khi đọc danh Thánh Chúa Giê-xu trong kinh nguyện và khi kính nhớ mầu nhiệm nhập thể trong kinh tin kính. Linh mục cúi sâu khi đọc một vài kinh nguyện tư khi bái kính bàn thờ. Còn các tín hữu cúi sâu khi lãnh phép lành. Tại Việt Nam, cử chỉ cúi mình được dùng để thay thế cho sự bái gối kính mình Thánh Chúa lúc ra vào nhà thờ. Linh mục cũng cúi mình thay vì bái gối sau khi dâng mình vào máu Thánh Chúa trước khi rước lễ. Bên Tây Phương, việc bái gối được du nhập vào phụng vụ khá muộn, thế kỷ thứ 13, thay cho việc cúi mình. Việc cúi mình là một cử chỉ bày tỏ lòng tôn kính. Trước đây, việc cúi mình còn thêm tính cách thống hối nữa, nhưng mà ngày nay, ý nghĩa này không được duy trì trong phụng vụ. Phụ phục. Việc phụ phục xuống đất được coi như thái độ khiêm tốn hạ mình xuống. Như trên đã nói, sự phụ phục được người Do Thái thực hành từ lâu. Hình thức này được du nhập vào phụng vụ Kitô giáo và hiện nay được thực hành trong lễ chuyển chức thánh và khấn dòng. Các ứng sinh nằm sấp xuống đất đang khi cộng đoàn hát kinh cầu các thánh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Tổng giám mục Joseph Tobin, Tổng thư ký Bộ các dòng tu, kêu gọi các cộng đoàn dòng tu cộng tác với hàng giáo phẩm, đặc biệt là với các giám mục địa phương. Berlin, bà đại biểu Quốc hội Liên bang Đức Erika Steinbach thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Kitô CDU tố giác nạn kỳ thị và bách hại các tín hữu Kitô gia tăng trên thế giới. Jakarta, Hội đồng giám mục Indonesia kêu gọi quân đội nước này chấm dứt nạn bạo lực gây tổn hại nhiều nhất cho giới phụ nữ và trẻ em, đồng thời mở cuộc đối thoại để tiến tới sự hòa giải tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.